cái tín đồ thời ban đầu, họ đã trông đợi Chúa trở lại. Dù chúng ta sống trong thời nào đi nữa thì chúng ta cũng phải chuẩn bị, vì chúng ta không biết khi nào chúng ta sẽ chết. Nên chúng ta chỉ có thể sống một thời gian nhất định trên trái đất, và chúng ta phải chuẩn bị. Trong mọi thời đại thì Đức Chúa Trời luôn tiến lên và Ngài luôn kêu gọi dân của Ngài tiến lên chung với Ngài. Chúng ta biết trong thời bây giờ, Đức Chúa Trời muốn có những trái đầu mùa, muốn có những tín đồ được trưởng thành ở trong sự sống, được phát triển hoàn toàn, trở nên trọn vẹn. Chúng ta đang sống trong một thời gian rất đặc biệt. Đặc biệt là trong ở nhiều nước như là Thái Lan, Canada, ở Mỹ, các nước châu Âu, người ta được hoàn toàn tự do. Không ai làm áp lực cho anh em để cho anh em bắt anh em phải yêu Chúa. Không ai có thể bắt buộc anh em phải cầu nguyện, phải dành thời gian cho Chúa. Nhưng anh em phải luyện tập để sống bởi Thánh Linh, để bước đi bởi Thánh Linh, để tiến lên, để chuẩn bị vào thời chúng ta khi Chúa trở lại. Ngài sẽ tìm kiếm những trái đầu mùa. Khải huyền 14 nói đến mùa thu hoạch hay mùa gặt. Trong sách Phúc âm Matthew chương 13, khi Chúa đến là người gieo hạt. Nhưng mà trong Khải huyền 14, Chúa đến không phải để gieo hạt nữa, mà Ngài đến để thu hoạch. 2000 năm qua Chúa đang tác động. Có một cuộc chiến thuộc linh đang diễn ra. Satan đang tìm một cách để phá hoại hội thánh, hủy diệt các tín đồ. Và chúng ta biết điều gì đã xảy ra. Hội thánh đã sa ngã, đã trở thành Babylon. Giáo hội Công giáo La Mã rất là tồi tệ, đã thống trị cả 1000 năm cho đến thời cải chánh. Chúa đã làm công việc khôi phục cho đến ngày hôm nay. Và vào thời chúng ta, Chúa đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật trong Kinh Thánh. Chúng ta đang sống trong thời cuối. Chúng ta là những tín đồ thời cuối cùng. Và vào thời của chúng ta thì Chúa đang tìm kiếm, đang chờ đợi để thu hoạch những trái đầu mùa. Theo Khải huyền 14, chúng ta cần ý thức rằng Đức Chúa Trời đang chờ đợi cho đến lúc thu hoạch trái đầu mùa. Trái đầu mùa không phải là những người tử đạo. Để trở thành những người tử đạo thì đơn giản hơn. Có thể tử đạo bất kỳ ở thời kỳ nào. Nhưng mà để trở thành trái đầu mùa, có nghĩa là trưởng thành thuộc linh, để cho Đức Chúa Trời thưởng thức, thì là một cái điều hoàn toàn khác. Chúng ta thấy trong Khải huyền 14 nó đến 144.000 trái đầu mùa. Con số này không phải là một con số lớn, mà con số rất là nhỏ. Ngày nay có hàng triệu tín đồ, cả tỷ tín đồ luôn. Mà trong một tỷ tín đồ đó chỉ có 144.000 trái đầu mùa thôi. Thế con số này rất là ít, rất là nhỏ. Đó là những trái đầu mùa, là những người đã trưởng thành thuộc linh, trưởng thành hoàn toàn trong sự sống. Chúng ta sẽ nói về điều này khi mà đến phần cuối của bài giảng ý. Nhưng mà đây là điều mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm. Nên chúng ta cần được Chúa cảnh báo. Chúa đã cảnh báo các sứ đồ, và Ngài cũng cảnh báo các tín đồ. Sự cứu rỗi là hoàn toàn miễn phí. Anh em không cần phải làm gì để được cứu rỗi. Ngoài chuyện là anh em tiếp nhận Chúa Giêsu bởi đức tin, rồi anh em được cứu rỗi thôi. Rồi anh em sẽ được tái sanh. Để tái sanh không cần phải làm gì cả, chỉ cần tiếp nhận Chúa Giêsu. Khi anh em sinh ra trên đời này, anh em có cần phải làm gì đó hay không? Anh em đã làm gì để được sinh ra làm người trên thế gian này? Anh em đâu cần phải làm gì đâu, phải không? Ba mẹ anh em phải làm thôi. Thì cũng như vậy, Đức Chúa Trời phải làm để chúng ta được sinh ra, được tái sanh. Anh em không cần phải làm gì cả để trở thành một người, một cơ đốc nhân. Anh em chỉ cần tiếp nhận Chúa thôi. Chỉ khi anh em tin Chúa là Thánh Linh vào trong anh em, rồi anh em làm bắp tem ở trong Chúa, thì anh em được tái sinh. Tôi không biết nó xảy ra như thế nào, mà nó đã xảy ra rồi. Tôi không biết tôi đã được tái sinh như thế nào, nó đã xảy ra rồi. Tôi chỉ cần tiếp nhận Chúa và làm bắp tem. Thật là đơn giản. được tái sinh là rất là đơn giản. Nhưng mà để sống một đời sống cơ đốc đúng đắn thì là một cái chuyện khác. Để lớn lên ở trong sự sống là một chuyện khác. Sống một đời sống cơ đốc thánh khiết và tinh kính là dễ sao hả anh em? Đó là thật là khó khăn, không có dễ. Tại vì chúng ta có xác thịt, vẫn có nhiều điều trên thế gian này hấp dẫn chúng ta. Rồi kẻ thù là quyền là Satan và quyền lực của hắn cũng luôn tìm cách cám dỗ chúng ta, tìm cách hủy diệt đức tin của chúng ta. Có nhiều điều ở trên đời này chống lại đời sống cơ đốc của chúng ta, nên nó không có dễ đâu. Anh em đừng nghĩ nó là dễ. Ngay cả việc chuẩn bị để đón Chúa trở lại cũng là một cuộc chiến. Đây là một cuộc chiến thuộc linh. Trong cả bốn sách phúc âm, Chúa đã cảnh báo chúng ta rất nhiều. Tôi không có thời gian để dẫn chứng tất cả những câu ở đây, nhưng mà anh em phải đọc nó, phải đọc kỹ. Chúa đã nhiều lần nhắc nhở các môn đồ phải tỉnh thức và cầu nguyện. Đến ngày nay chúng ta cũng phải tỉnh thức và phải chuẩn bị. Tất cả chúng ta đều biết cái câu là phải tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng mà tỉnh thức ở đây là gì? Tỉnh thức ở đây là xem tin tức à? Ở đây giống như một người lính canh vậy. Ngày nay có rất nhiều vấn đề xảy ra trên thế giới này. Nếu anh em tỉnh thức thì anh em sẽ không có ngạc nhiên. Anh em không có bị lừa dối, không có bị lôi cuốn theo nó. Đối với những điều của thế giới này thì chúng ta rất là tỉnh thức. Tôi biết anh em rất tỉnh thức đối với những điều của thế gian này. Tôi cũng vậy. Ví dụ như là ở trong nhà tôi đã cài đặt một cái máy báo động. Tại vì có lần người ta đã trộm và đột nhập vào nhà của tôi khi tôi đi xa. Nên tôi đã đặt một cái máy báo động vào trong nhà của tôi. Tôi cũng phải tỉnh thức. Nhưng mà đây là một cái điều thuộc về đất thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải tỉnh thức thuộc linh. Tại vì kẻ thù đang tìm cách để hủy diệt và ngăn chặn kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và ngăn chặn chúng ta theo dạng phúc âm và nước thiên đàng. Nếu mà chúng ta không có tỉnh thức thì chúng ta sẽ không có làm được. Kẻ thù cũng tìm cách phá hoại hội thánh. Bây giờ vẫn còn ân điển. Tất cả mọi người đều quý ân điển. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải tỉnh thức nữa. Chỉ một mình ân điển thì không có đủ. Đó là lý do mà Paulo đã cảnh báo chúng ta, coi chừng chúng ta bị rơi khỏi ân điển. Có một số tín đồ, nhiều tín đồ đã bị rơi ra khỏi ân điển của Chúa. Có rất nhiều sự giả dối, có nhiều tiên tri giả và thầy giáo giả đã làm lầm lạc dân của Đức Chúa Trời. Tôi biết một số anh em ở đây biết có nhiều điều giống như vậy. Ngay cả ở trong lúc đầu khi Adam Eva được tạo ra, thì một thời gian ngắn sau đó Satan đã đến để cám dỗ họ, rồi đã dẫn họ làm họ rời xa cây sự sống để đến một cái cây sai, đó là cây hiểu biết điều thiện điều ác, và đã truyền tội lỗi vào trong họ. Họ đã bị lừa dối. Satan không có tiêu phí thời gian. Hắn không có chờ đợi mà hắn đã đến liền để cám dỗ Adam và Eva. Thế anh em nghĩ rằng Satan đã phí thời gian với anh em và tôi sao? Với chúng ta sao? Nếu mà tôi không có tỉnh thức thì sẽ rất là khó khăn. Đây là một cuộc chiến thuộc linh mà Chúa đã bảo với các môn đồ là phải tỉnh thức và cầu nguyện. Ở trong sách Phúc Âm, trong đêm cuối cùng khi ở vườn Gethsemane, khi mà Chúa bị Giuđa bán phản bội, Chúa đã bảo các môn đồ là hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Điều gì đã xảy ra với họ? Họ đã ngủ gật nên họ không có cầu nguyện. Dĩ nhiên nếu anh em ngủ gật thì em cũng đâu có thể nào cầu nguyện được. Nên Chúa đã nói tâm linh thì muốn, nhưng mà xác thịt thì yếu đuối. Đó là vấn đề của chúng ta ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều biết Chúa sắp đến và chúng ta phải chuẩn bị. Nhưng mà xác thịt vẫn ở đó ngăn cản tôi và anh em tỉnh thức và cầu nguyện. Và không chỉ tỉnh thức mà còn cầu nguyện nữa. Anh em cầu nguyện nhiều như thế nào? Nếu anh em tỉnh thức mà không cầu nguyện thì cũng thì không được. Mỗi khi Chúa Giêsu nói đến sự tái lâm của Ngài thì Ngài luôn nói tỉnh thức và cầu nguyện. Đó là sự cảnh báo của Chúa. Chúng ta không biết khi nào Thầy chủ nhà trở lại, thì nên chúng ta cũng phải tỉnh thức và cầu nguyện nhiều hơn và chăm sóc đời sống tâm linh của anh em một cách đúng đắn. Tất cả chúng ta đều biết chăm sóc sự sống thuộc thể của chúng ta. Chúng ta đều biết làm thế nào để giữ chúng ta được khỏe mạnh, chăm sóc nhà cửa, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Chúng ta biết làm thế nào để làm tốt công việc của mình, quan tâm tới công việc làm ăn của mình. Thế nhưng tại sao chúng ta không có biết chăm sóc sự sống tâm linh của mình để có một đời sống tâm linh khỏe mạnh? Chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta không biết rằng chúng ta sẽ chết khi nào, nên tất cả chúng ta đều phải chuẩn bị. Nhưng đặc biệt là trong thời chúng ta, rất nhiều khả năng Chúa sẽ trở lại trong thời của chúng ta, và chúng ta càng phải tỉnh thức và cầu nguyện nhiều hơn, tại vì thời gian còn rất ngắn ngủi. 4 năm trước, nếu mà chúng ta không có chuẩn bị, thì chúng ta đã lãng phí thời gian của mình. Chúa rất thương xót chúng ta. Chúa cho chúng ta thời gian, và Chúa cảnh báo chúng ta nhiều lần. Nhưng mà nếu chúng ta không quan tâm, thì Chúa có thể làm gì được nữa? Nên Chúa phải nói với tôi và nói với anh em rằng, hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của ngươi. Và không chỉ mình Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta. Chúng ta hãy đọc Luca 21 câu 24. Chúa đã nói tiên tri về nước Israel, về đền thờ, về Jerusalem. Nước Israel sẽ bị hủy diệt, bị ngã dưới gươm của dân ngoại và phải bị lưu đày ở khắp các quốc gia, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại dẫm đạp cho đến khi mà thời kỳ dân ngoại được trọn. Chỉ cần đọc câu kinh thánh này thôi, chúng ta có thể thấy rõ rằng Chúa đã ban cho chúng ta một cảnh báo rất là rõ ràng liên quan tới sự trở lại của Chúa. Vào thời đó thì Đức Chúa Trời đã từ bỏ nước Israel vì họ đã thờ hình thành tượng. Đức Chúa Trời đã từ bỏ vương quốc thuộc đất của Ngài, nên Chúa đã trao quyền làm chủ trái đất này vào tay của dân ngoại. Nên phải có ai vì phải có ai đó quản lý thế giới này. Chúng ta có thấy ở ở trong Daniel chương 2 nói đến thời kỳ của dân ngoại, từ đế chế Babylon tới đế chế Media và Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, cho đến thời kỳ của chúng ta là thời kỳ của nền dân chủ. Thời kỳ của nền dân chủ chính là cái bàn chân ở trong pho tượng của Daniel 2. Bàn chân được làm bằng sắt trộn với đất sét. Có nhiều quốc gia. Làm thế nào chúng ta biết thời kỳ dân ngoại này kết thúc như thế nào? Dấu hiệu đầu tiên là năm 1948, khi Israel được thành lập trở lại. Vì nếu nước Israel không được thành lập lại, thì làm sao thành thánh Jerusalem được khôi phục? Vào năm 1948 thì các dân ngoại vẫn còn thống trị. Năm 1967 thì thành Jerusalem không còn bị dân ngoại dẫm đạp nữa, mà thành Jerusalem đã được khôi phục lại, đã thuộc về chủ quyền của người Do Thái và đã được củng cố bởi lời tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Jerusalem là thủ đô đời đời của Israel vào năm 2017. Trump không chỉ nói Jerusalem là thủ đô của Israel mà ông còn nói rõ là thủ đô đời đời. Đây là một cái dấu hiệu rất là rõ, cho thấy rõ rằng thời kỳ của dân ngoại đã kết thúc. Nhưng mà nó không có nghĩa rằng nó kết thúc rồi nên Chúa trở lại liền. Từ năm 1967 tới năm 2017 là kỷ niệm 50 năm Jerusalem được khôi phục. Từ năm 1948 tới năm 2018 là kỷ niệm 70 năm thành lập nước Israel. Chúng ta ở đây có hai con số 50 và 70. Hai con số này rất quan trọng ở trong Kinh Thánh. 50 năm hoan hỷ và con số 70 là con số hoàn hảo, con số đầy đủ. giống như là 70 năm dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon. Chúng ta thấy đây, hai con số này rất quan trọng, đặc biệt là 7 năm, 70 năm thành lập nước Israel. Chúng ta cần phải ý thức rất rõ rằng ngày Chúa trở lại rất là gần. Anh em thân mến, anh em phải thấy rõ rằng Chúa đã cho chúng ta rất nhiều dấu hiệu và chỉ dẫn. Dĩ nhiên vào năm 2018 chúng ta không biết khi nào thì giao ước với nhiều người được ứng nghiệm. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy sự ứng nghiệm đó là một cái chỉ dẫn mới nữa. Đó là lý do mà chúng tôi mang anh em trở lại với Daniel 9 câu 27. Vì đây là một cái dấu hiệu rất là rõ ràng, rất là mạnh, một cảnh báo. Bây giờ chúng ta đến với Luca 29. Chúa nói đến cây vả. Luca 21 từ câu 29 tới câu 30. Câu 31. Từ trong Luca 21 này nói tới những cây vả và các cây khác. Cây vả là tượng trưng cho nước Israel. Rồi chúng ta cũng cần nhìn đến các cái cây khác nữa. Khi nó mới nức lọc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy điều ấy đã xảy ra, những điều ấy xảy ra, thì biết nước Đức Chúa Trời đã gần đến. Ngày nay đã có rất nhiều điều đã xảy ra. Câu 32. Quả thật ta nói với các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Có những lời tiên tri rất cụ thể của Chúa, như là sự hủy, lời tiên tri về hủy diệt đền thờ, thành Jerusalem và nước Israel. Thì những lời tiên tri này đã xảy ra chính xác. Đó là lý do Chúa nói trong câu 32, quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chưa qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Ở đây Chúa nói tới cái dòng dõi mà khi mà thế hệ người Do Thái khi mà Chúa đang sống trên trái đất. Chúa đã chịu đóng đinh vào năm 32 sau Công nguyên và khoảng 40 năm sau vào năm 70 sau Công nguyên, vua La Mã đã đến và đã hủy diệt. Có nghĩa là dòng dõi thế hệ người Do Thái khi mà vào Chúa Giêsu đang giảng đã không qua đi. Thế còn dấu hiệu mà Chúa nói đến về sự trở lại của Ngài là gì? Chúng ta đang ở xong trong ở đang sống ở thế hệ bây giờ, nhiều điều cũng phải xảy ra. Rất có thể dòng dõi chúng ta cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi những sự đó xảy đến. Chúa nói cho dù trời đất qua đi, nhưng mà lời của Ngài nói cũng sẽ không qua đi. Thế những gì trong lòng của anh em quan tâm tới điều gì? Anh em sống để làm gì? Anh em muốn có thật nhiều điều trên thế giới này sao? Lòng anh em ở đâu? Lòng anh em có vì Đức Chúa Trời không? Anh em có yêu Chúa và yêu các thánh đồ không? Anh em có chăm sóc lẫn nhau không? Đây là điều rất quan trọng. Chúa nói rằng lời của Ngài sẽ không có bao giờ qua đi. Trong Luca 21, 21 câu 34, Chúa nói là hãy tự giữ lấy mình. E rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Và e ngày đến, ngày ấy đến thình lình chơi các ngươi như lưới bủa. Tôi vui vì cái đại dịch này, đại dịch corona này, ngăn cản chúng ta thưởng thức thế gian này, ăn uống, vui chơi, say sưa. Chúng ta đừng nói rằng Chúa không có cảnh báo chúng ta. Chúa cho biết những sự đó sẽ sập xuống chúng ta như một cái bẫy vậy, khắp mọi nơi, khắp mọi trại trái đất. Đừng có nói là anh em không có cái bẫy nào khi anh em ở Đài Loan, ở Philippines, ở Mỹ, ở Canada hay bất kỳ nơi nào. Một cái bẫy có thể là gia đình của anh em, công việc của anh em, chuyện làm ăn, tài sản hay bất kỳ gì, những gì mà chúng ta có. Chúa cảnh báo chúng ta. Nên đừng nói rằng lòng chúng ta không bị mê mẩn bởi những điều của đời này. Anh em có lẽ không nhận ra được. Có nhiều điều xảy ra bên trong chúng ta mà chúng ta không biết. Cho đến khi nó bày tỏ ra, thì lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta, lòng chúng ta cũng còn mê mẩn bởi nhiều điều chúng ta không biết. Nên Chúa cảnh cáo chúng ta, sự ăn uống quá độ, say sưa, lo lắng đời này, đến nỗi cái ngày đó ập xuống chúng ta như một cái bẫy, ập xuống cách bất thình lình. Chính vì vậy chúng ta phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện, luôn luôn. Luca 21 câu 36 nói rằng, Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn xảy ra và đứng trước mặt con người. Anh em biết chữ từ đứng ở đây có nghĩa là gì không? Nó không chỉ không có nghĩa chỉ là đứng ở đó thôi. Từ đứng ở đây có nghĩa là anh em đã đậu một kỳ thi rồi. Nếu mà anh em có thể đứng trước mặt con người có nghĩa là anh em đã vượt qua. Còn nếu mà anh em không thể đứng được trước mặt Chúa, con người ở đây là Chúa, thì anh em đã bị ngã rồi. Anh em không có nhận được phần thưởng. Anh em sẽ không được thừa hưởng vương quốc. Phaolô nói rằng anh em sẽ được cứu rỗi, không nhận được phần thưởng, và anh em dường như sẽ đi qua lửa. Tôi không biết giải thích điều này như thế nào, nhưng mà tôi cũng không muốn đi qua lửa. Đi qua lửa là điều không có tốt. Và đây là lời cảnh cáo. Tôi không có đủ thời gian để đọc các câu kinh thánh trong cái phần giảng ý này, nhưng tôi tin rằng những câu kinh thánh đã được trích dẫn ra thì cũng đủ tốt rồi. Và tất cả chúng ta, tôi và anh em, có chắc chắn rằng chúng ta sẽ thoát khỏi cái ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời hay không? Có chắc chắn rằng chúng ta sẽ không phải trải qua 3 năm rưỡi cuối cùng đại nạn hay sao? Tôi không chắc. Tôi sợ. Đó là lý do tôi phải tỉnh thức và cầu nguyện. Tôi muốn biết rằng tôi có sẵn sàng hay chưa. Và tôi đang hỏi Chúa. Giống như là khi kiểm tra bài thi cuối cùng, anh em phải biết rằng mình có sẵn sàng hay chưa. Khi anh em chuẩn bị cho một kỳ thi nào đó, đó là một lời cảnh báo của Chúa. Và các sứ đồ cũng đã cho chúng ta những lời cảnh báo. Anh em có thể đọc những câu kinh thánh trong phần giảng ý. Anh em hãy đọc Hebrews 10 câu 25. Chớ bỏ qua sự nhóm lại những kẻ quen làm. Ở đây không nói đến chỉ là nói đến những buổi nhóm, mà nói đến hội thánh là vương quốc thiên đàng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần lẫn nhau. Chúng ta đừng gây khó khăn cho nhau. Chúng ta hãy chăm sóc và khích lệ lẫn nhau. Một số người có thói quen bỏ cái buổi nhóm, nói rằng hãy quên cái buổi nhóm đi, chỉ có một chỉ là buổi nhóm thôi, tôi bỏ hôm nay. Nếu mà anh em bỏ buổi nhóm hôm nay, lần này thì anh em cũng có thể bỏ lần khác, và dần dần nó sẽ thành một thói quen. Nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Đây là điều rất quan trọng. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn, hãy vững lòng, vì kỳ Chúa đến đã gần rồi. Chúng ta hãy làm vững lòng của chúng ta, hãy kiên nhẫn. Đừng để làm cho lòng chúng ta bị vướng bận, bị mê mẩn. Đừng có để bị lừa dối, cám dỗ. Anh em phải nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn đạt được mục tiêu. Khi mà anh em làm công việc của anh em cũng vậy. Anh em cũng vững lòng. Anh em không có nói, nhất là chuyện làm ăn của anh em. Anh em không muốn nói lần tuần này tôi làm, rồi tuần sau thì lại tôi chán nản, rồi tôi bỏ. Như vậy thì không tốt. Thế còn lòng của anh em đối với sự trở lại của Chúa thì sao? Sự trở lại của Ngài đã gần rồi. Ngay cả những vào thời đầu tiên, các môn đồ đã có sự vững lòng ở trong lòng họ. Cho dù Chúa đến hay là anh em đến với Chúa thì cũng giống nhau thôi. Nếu mà Chúa trì hoãn sự trở lại của Ngài, nhưng mà anh em cũng không thể nào mà trì hoãn được cái việc anh em đến với Chúa, có nghĩa là anh em qua đời. Cho dù Chúa đến sớm hay là anh em đi gặp Chúa, thì anh em cũng phải gặp Chúa thôi. Anh em phải sẵn sàng. Chúng ta hãy đọc Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7 để chúng ta biết rằng cái cảm nhận của họ vào thời đó như thế nào. Và tôi hy vọng điều này cũng là thái độ của lòng chúng ta hôm nay. Sự cuối cùng của muôn vật đã đến gần. Và bây giờ tôi có thể nói điều này với tất cả anh em. Thực sự đã đến gần rồi. Anh em hãy nhìn tình trạng của ngày hôm nay. Chúng ta không chắc chắn 100%, nhưng mà ít nhất 90%. Như vậy không đủ tốt sao? Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Anh em cầu nguyện cho điều gì? Anh em cầu nguyện cho việc công việc của anh em được thành công. Trong lòng chúng ta có rất nhiều gánh nặng, nhưng mà Anh em phải biết mình phải cầu nguyện và tỉnh thức cho điều gì. Chúng ta thấy ở đây sứ đồ Phi-rơ đã trích dẫn lời của Chúa. Chúng ta hãy đọc thư Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 9 đến câu 14. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Đây chính là vấn đề. Có nhiều người chúng ta nghĩ rằng quá nhiều người chờ đợi Chúa đến qua nhiều thế hệ qua kia, nhiều thế hệ đã qua rồi. Nhưng mà Chúa bây giờ Chúa cũng chưa đến. Như vậy cũng không cần phải nghiêm túc. Hãy thư giãn thôi. Hãy thư giãn đi mà. Anh em đừng có thư giãn theo kiểu đó. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục với anh em. Không muốn cho một người nào chết mất. Không muốn cho mọi người đều ăn năn. Nhưng ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi. Các thể chết bị đốt và tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Anh em có tin như vậy không? Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em phải đáng nên thánh và tôn kính cho mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Đây là một cái lời cảnh báo nghiêm trọng. Ở đây không chỉ là viết kinh thánh rồi nói về kinh thánh, nhưng mà ở đây liên quan đến cả lối sống, cả đời sống của chúng ta. Chúng ta là loại người như thế nào? Chúng ta đừng có đáng xét lẫn nhau. Mình chúng ta hãy khuyến khích lệ nhau và cầu nguyện cho nhau. Hãy giúp đỡ lẫn nhau. Hãy chăm sóc lẫn nhau. Chúa muốn cả đời sống của chúng ta phải nên thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình. Trong khi chờ đợi, trông mong cho ngày của Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Tất cả những gì mà chúng ta sở hữu, tất cả những gì mà thế gian này có, sẽ bị thiêu cháy hết. Nó chẳng đáng gì cả. Chúng ta chỉ cần sống đầy đủ hôm nay là đủ rồi. Nhưng mà nó không có được chiếm hữu lòng của chúng ta. Không để lòng chúng ta mê mẩn trong mắt của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì của thế gian này nó chẳng đáng gì cả. Chỉ là con số không. Không là gì cả. Câu 13. Vả theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Ở trên thế giới này không có sự công bình. Tôi hy vọng rằng chúng ta đang chờ đợi một cách chăm chỉ trời mới đất mới. Câu 14. Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ăn ở bình an, không dấu vết, không chỗ trách được. Chúng ta cần phải có hòa bình với nhau. Anh em có nhớ rằng Chúa là của lễ hòa bình của chúng ta hay không? Đây là điều mà Chúa tìm kiếm. Chúa đang trông đợi có những trái đầu mùa không tì vết, không chỗ trách được, có nghĩa là thánh khiết và hoàn hảo, trọn vẹn. Vấn đề ở đây không phải là anh em biết về Kinh Thánh bao nhiêu, hiểu về Kinh Thánh bao nhiêu. Dĩ nhiên là chúng ta cũng cần phải biết Kinh Thánh, nhưng đó không phải là cái tiêu chuẩn để Chúa xác nhận ai người nào là trái đầu mùa. Ở đây nói rằng là Chúa phải thấy chúng ta ăn ở bình an, ăn ở hòa bình, không dấu vết và không chỗ trách được. Ngợi khen Chúa. Và dĩ nhiên anh em cũng biết dụ ngôn về 10 trinh nữ phải không? Đó là lý do mà tất cả chúng ta phải sẵn sàng, phải chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cho dù Chúa trì hoãn sự trở lại của Ngài, ở trong dụ ngôn 10 trinh nữ thì cả 10 cô đều ngủ. Có nghĩa rằng những tín đồ này họ đã chết. Nhưng mà anh em cần phải ý thức rằng nếu mà một tín đồ chết đi thì tình trạng của họ chỉ dừng lại ở đó. Nếu tôi và anh em hay một tín đồ nào đó phải chết đi rồi xuống âm phủ thì không ai có thể thay đổi tình trạng của mình nữa. Đã hết rồi. Nếu anh em là một trinh nữ khôn ngoan thì khi Chúa đến anh em sống lại, anh em là một trinh nữ khôn ngoan. Nhưng mà nếu anh em là một trinh nữ dại thì khi anh em thức dậy khi Chúa đến thì anh em vẫn là một trinh nữ dại. Ngày hôm nay chính là cơ hội Như vậy, ngày hôm nay chính là cơ hội để chúng ta chuẩn bị để đón Chúa. Vừa rồi tôi đã ăn cơm Kinh Thánh trong Mác 9 câu 1 và tôi cầu nguyện với Chúa. Ngài phán cùng các môn đồ rằng: quả thật ta nói với các ngươi, trong những người đứng đây thì sẽ có một số sẽ không chết trước khi nước Đức Chúa Trời đến trong uy quyền. Khi tôi đọc câu này đã làm cho tôi xúc động, đã chạm đến lòng tôi. Tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, tôi muốn là một trong những người đứng trước mặt Chúa khi Chúa đến mà con còn sống, và con không muốn trải qua sự chết. Con muốn được chứng kiến cảnh Chúa trở lại để cất con lên. Như vậy thì sao? Anh em có muốn như vậy hay không? Hay anh em muốn ngủ đi như là 10 trinh nữ, có nghĩa là anh em muốn trải qua sự chết? Nhưng thời bây giờ, tất cả chúng ta đều có cơ hội để chứng kiến Chúa trở lại. Khải huyền 1 nói rằng tất cả mọi mắt sẽ thấy Ngài. Có nghĩa là những người đang sống sẽ thấy Chúa trở lại. Và chúng ta không chỉ muốn thấy Chúa trở lại mà chúng ta còn muốn được cất lên nữa. Nên tôi nói với Chúa rằng tôi muốn trở thành một trong những người được cất lên. Chúng ta có một cơ hội tốt để chúng ta không phải chết. Chúng ta hãy gìn giữ sức khỏe của mình. Chúa sẽ gìn giữ mỗi chúng ta. Tôi hoàn toàn không có sợ bị nhiễm virus corona. Nhưng mà chúng ta hãy sống một cách đúng đắn. Và hãy có hòa bình với lẫn nhau. Hãy khích lệ lẫn nhau. Sau đó, Phaolô cũng cảnh báo chúng ta về tòa án của Đấng Christ. Tôi không biết về anh em, nhưng mà tất cả chúng ta đều phải sợ về việc trình diện trước tòa án của Đấng Christ. Chúng ta hãy đọc Roma 14 câu 10. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao hay ngươi khinh dễ anh em mình? Anh em có tốt hơn người khác không? Sau khi đã sống gần 70 năm rồi, tôi không còn trẻ như nhiều người ở đây nữa. Tôi đã nhận ra một điều rằng không ai trong chúng ta tốt hơn người khác. Tất cả chúng ta đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều đến Adam xác thịt. Đến từ Adam xác thịt. Tất cả chúng ta đều có xác thịt cả. Tất cả chúng ta đều có vấn đề. Có lẽ anh em hiểu Kinh Thánh hơn người khác, nhưng đó không phải là lý do để anh em phán xét người khác. Có lẽ là kinh nghiệm của chúng ta khác nhau, kinh nghiệm của chúng ta với Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng đừng cứ phán xét lẫn nhau. Có thể đời sống thuộc linh của người khác lại tốt hơn anh em thì sao? Có thể người ta thánh khiết hơn anh em thì sao? Ai biết được? Tôi muốn Chúa đoán xét tôi và cho tôi biết tôi có vấn đề gì. Tôi không có thể nào mà thấy rõ tình trạng của tôi được. Có nhiều điều trong cái thân thể vật chất của tôi còn không biết được. Tôi không biết rõ sức khỏe của tôi thế nào. Thế thì đời sống thuộc linh của tôi thì làm sao mà tôi rõ được? Nhưng ngươi sao đáng xét anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Tôi học để không có đáng xét người nào cả. Đây là điều không dễ, nhưng mà tôi đang học. Câu 11 nói rằng: bởi có chép rằng, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta. Tất cả chúng ta sẽ phải quỳ trước mặt Chúa, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu 12: như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta không có gì để khai trình với Đức Chúa Trời? Nếu có ai như vậy thì hãy giơ tay lên. Tất cả chúng ta đều phải tường trình những gì mình làm với Đức Chúa Trời. Tôi không thể nào đổ lỗi cho người khác về thất bại của mình. Bây giờ tôi có thể đổ lỗi cho người khác, nhưng mà khi đứng trước tòa án của Đấng Christ thì miệng tôi phải ngậm lại. Tất cả chúng ta đều phải tính sổ với Chúa về những gì mình đã làm trong lúc đang sống. Thì ở hội thánh, ở trong thư này, người ta đáng xét lẫn nhau về sự ăn uống và nhiều điều khác, và cả chuyện ăn uống nữa. Đó là lý do mà Phaolô viết Roma chương 14. Như vậy chúng ta đừng đáng xét lẫn nhau. Chúng ta hãy đọc Côrintô nhì đoạn 5 câu 9 tới câu 11. Cho nên chúng ta dầu ở trong thân xác này, dầu ra khỏi, ta cũng làm hết sức để làm đẹp lòng Chúa. Cho dù anh em làm gì, thì anh em phải làm để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Anh em phải quay lại với lời của Đức Chúa Trời và làm theo lời của Ngài. Và trong câu 10, Phaolô nói tại sao phải phải làm đẹp lòng Chúa, phải cố gắng hết sức làm đẹp lòng Chúa. Lý do là bởi vì chúng ta hết thảy đều phải ứng hầu chiếu tòa án của Đấng Christ, để cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mà đã làm lúc còn trong xác thịt. Ở đây Phaolô nói là chúng ta, có nghĩa là bao gồm cả Phaolô nữa, tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án của Đấng Christ. Tôi cũng vậy, nên tôi phải quan tâm tới vấn đề của tôi thay vì phán xét người khác. Tất cả chúng ta sẽ được nhận lãnh tùy theo những gì chúng ta đang làm lúc còn sống. Có nghĩa rằng sự phán xét ở đây sẽ là đối với mỗi người sẽ khác nhau. Câu 11, vậy chúng ta biết tình yêu của Chúa. Ở đây ghi như vậy sao? Anh em có thấy Kinh Thánh em ghi là tình yêu của Chúa ở đây không? Ở trong Kinh Thánh tiếng Việt thì ghi là Chúa đáng kính sợ, nhưng mình dịch ở đây quá nhẹ. Trong Kinh Thánh tiếng Anh ghi là the terror, có nghĩa là sự khiếp sợ. Cái từ terror là khủng bố, là dịch là cái sự khiếp sợ của Chúa, sự khủng bố, sự phán xét của Đức Chúa Trời là khiếp sợ. Sự phán xét của Đức Chúa Trời rất công chính và không hoàn toàn thiên vị, và không có thiên vị. Ngài không quan tâm đến việc anh em là ai. Anh em không thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã dành rất nhiều thời gian để con phục vụ Chúa và giảng phúc âm. Giảng phúc âm là tốt, nhưng mà cái đời sống của anh em như thế nào? Vậy chúng tôi biết sự khiếp sợ của Chúa, nên tìm cách làm cho mọi người đều tin. Nhưng Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em biết chúng tôi trong lương tâm mình. Đức Chúa Trời biết chúng ta, có nghĩa rằng Đức Chúa Trời biết tất cả những gì, mọi điều về tôi, những gì về tôi như trong quá khứ như thế nào Ngài cũng biết, và tôi trong tương lai như thế nào Ngài cũng biết. Nên hôm nay chúng ta phải ăn năn trong thời Tân Ước, như là trong Hebrew 8 và 9 có nói rằng mọi tội lỗi trong quá khứ Chúa không có nhớ đến nữa. Điều đó rất là tốt, cảm tạ Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có phạm tội lại lần nữa. Ăn năn có nghĩa rằng chúng ta quay trở lại, nhưng quay lại theo hình chữ U, chứ không phải là tiếp tục cái con đường cũ. Chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải có một thói quen mới, đi con đường mới. Chúng ta phải đi theo Thánh Linh từ bây giờ cho đến khi Chúa trở lại. Tất cả chúng ta hãy học để ăn ở trong hòa bình, không chỗ trách được, không vết trước mặt Ngài. Ngợi khen Chúa, tất cả chúng ta cần phải được biến đổi. Chúa cho chúng ta thời gian, chúng ta cũng phải quan tâm đến lương tâm của nhau. Đây là sự cảnh cáo của Chúa về việc chúng ta phải sẵn sàng. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì đa số Cơ Đốc nhân nghĩ rằng khi Chúa đến, Ngài sẽ cất tất cả tín đồ lên trời. Đó là điều họ đang tin đó. Anh em có tin như vậy không? Nhưng mà đa số tin như vậy đó. Vừa rồi tôi có nghe bài giảng của một tiên tri, một tín đồ đó tự nhận là tiên tri. Người này cũng tin rằng Chúa sắp đến. Nhưng mà các tiên tri này nói rằng là nói nhưng mà đừng có lo lắng gì cả. Bạn là một tín đồ, bạn được tái sinh rồi, nên bạn không cần phải lo lắng gì cả. Bạn sẽ được cất lên thiên đàng, sẽ không có bị vấn đề gì cả. Mọi người nói như vậy đó anh em, nhưng đó không phải là điều Kinh Thánh nói. Dĩ nhiên là họ cũng là họ trích dẫn câu Kinh Thánh ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 4 câu 16-17: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây. Họ chỉ có dùng cái phần kinh thánh này thôi. Nhưng mà anh em phải nhận ra rằng cả cái chương này, Thessalonica thứ nhất, đoạn 4, không có nói đến sự cất lên. Đó không phải là điểm chính. Mà cái mục đích của cái chương này là khích lệ các thánh đồ. Tại vì họ buồn rầu khi có ai đó bị chết. Cho nên Chúa mới khích lệ họ là không cần phải đau buồn đâu. Tại vì chúng ta sẽ còn gặp nhau mà chúng ta sẽ sống lại. Điều đó ở trong lòng của Phaolô khi Phaolô viết chương này. Chứ Phaolô không có nói chi tiết về sự cất lên. Và hơn nữa Phaolô chỉ nói rằng là sẽ được cất lên mây. Chỉ là nói một cách chung chung thôi. Thậm chí Phaolô còn không có dùng từ thiên đàng nữa. Nhưng mà sách Khải Huyền nói chúng ta rất là chi tiết. Cực kỳ chi tiết về sự cất lên. Ví dụ như trong Khải Huyền 12 có nói đến sự cất lên đến ngai vàng của Đức Chúa Trời. Còn một số thì phải trốn ở trong sa mạc. Còn một số người thì phải trải qua 3 năm rưỡi đại nạn. Và Khải Huyền 14 thì nói rằng chỉ có những người đang sống thì được cất lên ngai vàng là trái đầu mùa. Rồi vào tiếng kèn cuối cùng, tiếng kèn thứ 7 thì tất cả những tín đồ bị bỏ lại sẽ được cất lên, đi lên lên mây, lên không trung. Đó là những chi tiết về sự cất lên. Tôi rất lấy làm tiếc anh em ơi, tại vì ở trong cơ đốc giáo người ta luôn nói rằng tất cả mọi người đều được cất lên cả, được cất lên thiên đàng. Đơn giản vậy, người ta nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng thực ra đó là một vấn đề lớn anh em ơi. Ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 4 thì Phaolô không có nhắc đến tòa án của Đấng Christ, tại vì đó không phải gánh nặng của ông khi viết chương này. Mà chúng ta đã đọc về tòa án của Đấng Christ ở những chương khác. Và bây giờ cô hỏi rằng khi nào tòa án của Đấng Christ xảy ra? Ở trước ngai vàng của Đức Chúa Trời. Chắc chắn là không phải trước ngày trăng lớn của Đức Chúa Trời ở trong Khải Huyền 20. Chúng ta phải đọc lời Chúa một cách cẩn thận. Ở lúc nào đó, trước khi kết thúc 3 năm rưỡi cuối cùng, thì Chúa sẽ xuống với những đám mây. Ngài sẽ ở đâu đó ở không trung. Ngài phải ẩn mình ở trong các đám mây, giống như Ngài được mặc lấy mây. Không ai có thể thấy Ngài được. Tại lúc đó Ngài đến trong thân xác. Mọi người có thể thấy Ngài bằng mắt thường được, nên Chúa phải ẩn mình ở trong mây. Nếu mà không có mây thì mọi người có thể thấy Chúa. Vào cuối đại nạn thì tất cả những tín đồ, tất cả những người thuộc về dân Chúa sẽ được cất lên mây. Ở đó sẽ diễn ra tòa án của Đấng Christ. Và sau tòa án của Đấng Christ thì những người đã nhận được phần thưởng, một số tín đồ sẽ nhận được phần thưởng, đó là cùng cai trị với Chúa ở trong vương quốc 1000 năm. Những người này sẽ trở thành quân đội của Chúa, bằng áo vải gai trắng, giống như là trong Khải Huyền 19 nói. Thì những người này sẽ cùng xuống đất với Chúa để chiến đấu với con thú kẻ chống đối Đấng Christ. Đó là sự cất lên và sự trở lại của Chúa. Anh em không thể nào mà dùng Thessalonica nhất đoạn 4 và nói về sự cất lên được. Một lần nữa tôi nhắc lại, Phaolô dùng chương đó để khích lệ các thánh đồ vì có nhiều người phải chết, nhiều người đã chết. Những người còn sống thì họ rất là buồn bã. Họ buồn bã vì không thể gặp nhau nữa. Nên Phaolô phải giải thích cho họ biết rằng họ sẽ sống lại, họ sẽ gặp nhau. Tôi hy vọng anh em hiểu điều này. Anh em có hiểu rõ không? Tôi phải giải thích điều này tại vì đa số các tín đồ không hiểu. Tất cả đều nghĩ rằng Thessalonica thứ nhất đoạn 4 nói đến sự cất lên lên thiên đàng. Nhưng mà ở đây trong Phaolô chỉ nói là lên mây thôi. Có lẽ nhiều anh em sẽ hỏi tôi rằng, như vậy làm thế nào để tôi chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của tôi? Chúng ta phải chuẩn bị như thế nào? Trong hội nghị vừa rồi ở Hàn Quốc, chúng ta đã nhấn mạnh nhiều về sự sống. Tại vì theo Kinh Thánh, và theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, thì sự sống là điều quan trọng nhất, không phải là dạy dỗ. Dĩ nhiên là chúng ta cần sự hiểu biết đúng đắn về Kinh Thánh, nhưng nó không phải là điều quan trọng nhất. Hiểu biết về Kinh Thánh cũng không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là sự sống. Khi một đứa trẻ mới sinh ra đời, thì cha mẹ đứa trẻ đó có bắt đầu dạy dỗ đứa trẻ học ABC hay không? Khi mà con của anh em ra đời, anh em làm gì? Anh em có dạy con cái của mình hay không? Ngay lúc đó hay không? Anh em không cần phải dạy nó, mà anh em cần phải chăm sóc cái sự sống nhỏ đó. Đây là vấn đề của sự sống. Tiếc rằng tín đồ chúng ta không có ý thức về cái sự sống. Sau khi Chúa tạo Adam và Eva, Ngài có đặt Adam và Eva trong một cái trường học, rồi các thiên sứ dạy dỗ Adam và Eva không? Các thiên sứ Gabriel có dạy dỗ họ bài học nào đó hay không? Thế Chúa đặt họ ở đâu? Trong một cái khu vườn. Ở trong vườn để làm gì? Để chơi bóng rổ? Không, để ăn, để thưởng thức và để ăn trái của cây sự sống. Ở trong đó cũng có nhiều loại cây khác. Cây để ngắm, rồi cũng có cây để ăn trái. Đó là những gì mà con người cần. Chúng ta cần thức ăn, chứ chúng ta không cần thì dạy dỗ. Hiểu biết. Ở trong vườn Eden cũng có một cái cây khác, đó là cây hiểu biết. Hiểu biết điều thiện, điều ác. Chúng ta có thể gọi đó là cây hiểu biết, cây kiến thức. Và chúng ta biết câu chuyện là Satan đã cám dỗ Adam và Eva, nên họ không có ăn trái cây sự sống, mà họ ăn trái cây hiểu biết. Và ngày hôm nay chúng ta cũng phải chịu đựng. Và ngày nay các tín đồ chúng ta không có ăn trái cây sự sống, mà chúng ta vẫn tiếp tục ăn trái cây hiểu biết. Chúng ta chỉ làm đi theo sự dạy dỗ, và chúng ta không có học bài học của người Do Thái. Khi Chúa Giêsu đến trái đất này, thì người Do Thái khi xưa họ chỉ có luật pháp, sự dạy dỗ, họ chỉ theo văn tự chết, đi theo truyền thống, nhưng họ không có theo sự sống. Chúa có nói rằng Chúa đến để ban cho các ngươi sự dạy dỗ không? Hiểu biết, Chúa có nói như vậy không? Chúa có nói là ta đến để cứu ngươi không? Không, Chúa nói ta đến để ban cho các ngươi sự sống và được sống dư dật. Chúng ta hãy đọc trong Giăng 10 câu 10. Còn ta đã đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Và Chúa đã la lên với cho nhiều người. Chúa nói rằng ta là sự sống, nhưng mà không có ai lắng nghe cả. Và trong Giăng 7, rồi cái ngày sau cùng, câu 37, ngày sau cùng là ngày trọng thể của kỳ lễ. Chúa Giêsu ở đó đứng lên kêu là nếu người nào hãy khát hiểu biết. Chúa có nói như vậy không? Chúa không có nói như vậy. Chúa nói rằng người nào khát thì hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Tôi và anh em thì có thể dạy dỗ, có thể giảng bài thật là dài, nhưng mà không có nước sự sống chảy ra. Đây chính là vấn đề lớn đó anh em. Chúng ta vẫn còn phải chịu đựng từ lỗi lầm của Adam và Eva. Họ đã không có chọn cây sự sống mà họ chọn cây hiểu biết. Nên ngày nay chúng ta cũng thích giải nghĩa Kinh Thánh, thích hiểu biết. Anh em biết không, tôi đã phục vụ Chúa cũng khoảng 50 năm rồi. Anh em biết tôi lớn tuổi như thế nào rồi. Tôi muốn làm chứng với anh em rằng tôi rất mệt mỏi về hiểu biết và sự giải nghĩa Kinh Thánh, diễn dịch Kinh Thánh hay kiến thức về Kinh Thánh, mà tôi chỉ muốn sự sống thôi. Nếu mà không có sự sống thì tôi có thể cho người khác điều gì? Nếu mà sự dạy dỗ không có tác dụng đối với đời sống của tôi, thì làm sao nó lại có tác dụng với đời sống của anh em được? Nếu mà sự dạy dỗ nó không có tác dụng đối với Phaolô, thì làm sao có tác dụng với chúng ta được? Tất cả những người Pharisee, thầy thông giáo, thầy tế lễ vào thời Chúa Giêsu, họ đều có hiểu biết, kiến thức về Kinh Thánh, về luật pháp, nhưng mà những điều đó không có tác dụng đối với họ. Ở trong Roma 7 thì Phaolô viết rằng luật pháp là tốt và thánh khiết. Phaolô không có nói là luật pháp là xấu. Chúng ta đừng có nói rằng luật pháp, chúng ta không có cần luật pháp nữa. Phaolô không có nói như vậy. Paulo không có nói luật pháp là tồi tệ, phải phải ném bỏ nó đi. Nhưng mà Paulo nói trong Roma 7, Paulo nói luật pháp là thánh và tốt lành. Nhưng mà luật pháp có một cái vấn đề với luật pháp là luật pháp không có thể nào ban sự sống được. Luật pháp nói của Chúa nói là anh em phải làm gì, nhưng mà nó không có giúp anh em làm. Luật pháp không có ban sự sống cho anh em để anh em làm. Một giáo lý hay một sự dạy dỗ nào đó, cho dù nó tốt, nhưng mà nếu nó không có sự sống thì nó cũng không thể nào giúp anh em được. Thậm chí anh em biết nó mà anh em không làm được thì nó sẽ còn đáng sát anh em nữa. Tôi đã nghe nhiều tín đồ nói rằng tôi biết nó là đúng nhưng mà nó không có tác dụng đối với tôi. Nếu mà nó đúng mà nó không có tác dụng đối với anh em thì nó có tác dụng gì cả, thì nó có gì cơ, thì nó có ích gì? Nếu mà anh em có một cái sự dạy dỗ đúng nhưng mà nó không có tác dụng với anh em, không có sự sống, thì sự dạy dỗ như vậy có thay đổi được ai hay không? Nó không thay đổi anh em, không thay đổi tôi, và không thay đổi người khác. Anh em phải tự hỏi rằng tại sao sự dạy dỗ đó không thay đổi anh em, thậm chí đã làm cho người khác xa lánh anh em nữa. Lý do là tại sao? Tại vì không, anh em không có sự sống. Tôi nói rằng Chúa đến không chỉ là ngày dạy dỗ, nhưng mà sự dạy dỗ của Chúa có đầy sự sống. Nhưng mà sự dạy dỗ của tôi thì không có sự sống. Chúa chính là sự sống, còn tôi không phải là sự sống. Nhưng mà tôi cần sự sống. Chúng ta đã chứng kiến rằng có nhiều hội thánh đã bị tan rã và sa ngã. Chúng ta phải tự hỏi tại sao. Chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta chia sẻ lẽ thật, nhưng mà nó bị tan rã vì sa ngã. Tại sao? Tại vì nó không có sự sống. Sự sống là điều tất yếu, anh em biết không? Mà ngay cả đời sống con người của chúng ta cũng vậy. Nếu mà tôi chết đi thì tôi có thể nói với anh em được hay không? Có một người nào đó, có người nào đã chết rồi có thể nói được hay không? Một người thân của anh em đã chết có quay lại để nói chuyện với anh em được hay không? Nếu mà sự sống đã không còn nữa thì mọi thứ đều qua đi. Đó là lý do mà tôi đã nói với các thánh đồ tại Hàn Quốc rằng sự sống là điều quan trọng nhất. Nếu mà anh em bị bệnh và anh em ở ở cuối ở khúc cuối của cuộc đời anh em, lúc đó anh em sẽ nhận ra rằng mọi thứ đều là vô nghĩa. Những gì anh em có anh em không thể mang theo anh em được. Anh em lúc đó anh em sẽ không có nhận đến, không có nghĩ đến những thành tựu của anh em. Dù anh em giàu có nhiều tiền ở trong tài khoản ngân hàng, anh em cũng không thể mang theo được. Nó cũng không thể giúp anh em được. Nhất là nếu anh em không có sẵn sàng để đến gặp Chúa, không có chuẩn bị để gặp Chúa. Tôi đã từng gặp một người như vậy. Người đó khoảng trên 40 tuổi. Và người đó là giáo sư của trường đại học MIT của Mỹ, một đại học rất là nổi tiếng. Là một người người trẻ tuổi này rất có tài năng, đã có nhiều giải thưởng lớn. Nhưng mà lúc đó anh ta đang ở trong bệnh viện vì bệnh ung thư. Trong lúc hấp hối thì người đó hỏi tôi về sự cứu rỗi và muốn được chắc chắn rằng mình có được cứu rỗi hay không. Và người đó nói với tôi rằng nếu tôi có một cơ hội để làm lại cuộc đời thì tôi sẽ không có làm những điều mà tôi đang làm bây giờ, tại vì tất cả mọi điều đều vô nghĩa. Nhưng mà người đó không còn cơ hội nữa. Nếu mà đời sống của con người anh em qua đi thì nó sẽ qua đi thôi. Anh em không thể mang theo bất kỳ những điều gì theo anh em được. Anh em ra đời này với tay trắng, và anh em ra khỏi đời này cùng với một bàn tay trắng để xuống âm phủ. Nên chúng ta phải quan tâm đến cái sự sống của chúng ta hơn tất cả những điều khác. Thế còn sự sống thuộc linh thì sao? Ở đời, sự sống thuộc linh cũng cũng giống như vậy đó. Vì Đức Chúa Trời là sự sống, anh em sẽ ngạc nhiên khi anh em nhận thấy rằng toàn bộ nguyên lý của sự sống thuộc linh cũng rất giống với nguyên lý của sự sống con người. Tại vì tất cả chúng ta phải được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Cho nên nguyên lý sự sống thuộc linh cũng giống như nguyên lý của đời sống con người chúng ta. Hoàn toàn tương tự, những gì con người tạo ra, dù đó là xe hơi, tàu, máy bay điều khiển từ xa, tất cả đều là sự chết cả. Tất cả đều là máy móc, không có sự sống. Anh em thích gì? Anh em thích một máy bay điều khiển từ xa hay là một con chim đại bàng? Tôi nghĩ anh em thích máy bay điều khiển từ xa hơn. Nhiều trẻ em đều rất là thích máy bay điều khiển từ xa. Khi thấy máy bay điều khiển từ xa ở đâu đó bay thì rất là hứng thú. Còn khi mà thấy con chim đang bay thì không có hào hứng gì cả. Có con chim nào cần phải được sạc pin hay không? Có cần phải cắm vào ổ cắm điện hay không? Rồi nó có bay bằng bằng dầu hay bằng xăng không? Nó đâu có cần như vậy đâu, nhưng mà nó bay rất là tuyệt vời. Nó có thể làm rất là nhiều điều khi nó bay. Nó có thể lượn ở trên trời. Có lẽ anh em thích máy bay chiến đấu F-35, máy bay chiến đấu thế hệ mới, hay những loại máy bay chiến đấu khác rất là lớn, bay rất nhanh. Nhưng mà anh em biết không, những máy bay đó mang rất nhiều bom để giết người ta. Anh em có thấy con chim nào mà mang bom không? Những gì mà Đức Chúa Trời tạo ra đều đầy sự sống cả. Và điều đó đã làm cho trái đất này rất là tuyệt vời. Trái đất là một hành tinh đầy sự sống. Các hành tinh khác đâu có sự sống đâu. Tôi không hiểu tại sao người ta lại dành nhiều thời gian để nghiên cứu mặt trăng, sao hỏa hay một nơi nào đó. Tôi thì thích ở trái đất thôi. Họ có thể đến mặt trăng, còn tôi ở đây. Trái đất là nơi duy nhất có đầy sự sống. Ngay cả một con muỗi nhỏ cũng có sự sống nữa. Con muỗi có bay nhanh hay không? Anh em phải nhìn con mắt của một con ruồi đi. Mắt con ruồi còn nhanh hơn mắt của anh em nữa. Mắt của con ruồi là công nghệ gì? Chúng ta có gọi nó là công nghệ hay không? Nó là sự sống. Và bây giờ chúng ta đã nhận được cái sự sống, cái hình thức sự sống cao nhất. Đó là sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sinh lại bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ sở hữu sự sống của Ngài, là sự sống đời đời. Chúng ta đọc những câu kinh thánh này về Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời ba ngôi, Ngài là sự sống. Và Chúa Giêsu cũng nói rằng Ngài là sự sống và là sự sống lại. Chúa đến để ban cho chúng ta được sống, để chi Ngài được sống và được sống đời đời, được sống dư dật. Chính chính Chúa là sự sống. Ở trong Roma 8 cũng nói rằng Thánh Linh là Thánh Linh sự sống. Roma 8 câu 2 nói rằng vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ giải thoát tôi khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết. Như vậy chỉ có sự sống mới giải thoát anh em khỏi luật pháp của tội lỗi và sự chết thôi, chứ không phải là giáo lý về sự dạy dỗ. Chỉ có sự sống thôi anh em. Anh em phải quan tâm tới sự sống này. Vì nếu anh em không quan tâm tới sự sống thuộc linh, anh em không có gì cả. Anh em có thể hiểu có nhiều hiểu biết thần học. Anh em có thể đọc nhiều quyển sách. Sự dạy dỗ, sự diễn dịch về Kinh Thánh, nhiều kiến thức về Kinh Thánh. Nhưng mà tôi nói anh em biết rằng nếu anh em không có sự sống, anh em không có gì cả. Giống như là đời sống, sự sống của con người như vậy. Anh em có nhà cửa, anh em có thể có nhiều tiền, anh em có xe hơi, nhưng mà nếu sự sống của anh em ngừng, anh em chẳng có gì cả. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng sự sống quan trọng hơn tất cả những gì mà anh em sở hữu. Có lẽ là anh em chưa có nhận ra được, nhưng nếu mà khi sự sống của anh em sắp hết, anh em sắp chết thì anh em sẽ nhận. Lúc đó anh em sẽ nhận ra rằng tất cả những gì mà tôi có đều. Lúc đó tôi phải chuẩn bị để gặp. Lúc đó tôi phải gặp Đức Chúa Trời của tôi. Đó là lý do mà Chúa nói với các môn đồ trong Matthew 16 câu 26. Nếu người nào được cả thiên hạ mà mất hồn của mình thì có ích gì? Chúa đã ở trong Matthew 4, Satan đã hứa ban cho Chúa mọi sự vinh hiển của thế giới này. Chỉ cần Chúa quỳ trước hắn là Satan đã cho Ngài. Nhưng mà nếu mà được cả thế giới này mà mất hồn của mình thì được gì? Có ai có thể nào mà đổi được gì mà có gì đổi được cái hồn của mình hay không? Không có gì cả. Chúng ta phải học. Chúng ta phải chuẩn bị để gặp Chúa. Hãy học để bỏ tất cả. Tôi không có ý nói là anh em phải bỏ tất cả, nhưng mà ý của tôi rằng đừng có để điều gì chiếm hữu lòng của anh em. Không có gì được quan trọng trong đời sống của anh em bằng chính Đức Chúa Trời tuyệt vời này. Nếu anh em không có sự sống, anh em sẽ không có gì cả. Xin Chúa hãy thay đổi khái niệm của chúng ta. Xin Chúa thay đổi chúng ta để chúng ta biết chăm sóc đời sống thuộc linh của mình. Từ trang đầu tiên của Kinh Thánh cho đến sách cuối cùng Kinh Thánh là sách Khải Huyền. Ngay cả đến chương cuối cùng của sách Khải Huyền. Thì trong thành Jerusalem mới, Đức Chúa Trời chỉ có hai vật để duy trì thành thánh. Đó là cây sự sống và dòng sông sự sống thôi. Nếu anh em được cứu rỗi thì tên của anh em sẽ được ghi trong sách sự sống. Nếu mà tên tên của anh em không có trong sách sự sống thì anh em sẽ bị ném vào hồ lửa. Đó là lý do mà Khách Huyền 22 nói đến. Lý do người ta bị ném vào hồ lửa không phải là vì người ta làm những điều xấu xa. Lý do là vì người ta không có tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và tên của người ta không có trong sách sự sống, nên họ bị ném vào trong hồ lửa. Đó là điều mà Kinh Thánh nói. Như vậy, sự sống là điều quan trọng. Tất cả những gì mà không có sự sống chỉ là sự giả dối đối với anh em thôi. Nên anh em phải quan tâm đến sự sống tuyệt vời này, phải chăm sóc nó. Ở trong văn 5 câu 39, Chúa nói các ngươi dò xem Kinh Thánh, hay là các ngươi nghiên cứu Kinh Thánh, học Kinh Thánh, nhưng các ngươi không đến với ta để được sự sống. Câu 40. Sự sống ở đây là một con người sống, đó là chính Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy quý giá sự sống này, là một tín đồ. Là tín đồ, chúng ta hãy biết quý sự sống của Đức Chúa Trời. Ngài chính là sự sống ở đời ở trong chúng ta. Nên tôi hy vọng anh em nhận ra được rằng cái điểm thứ ba ở trong phần giảng ý, cái điểm thứ ba nó ghi là sự sống là yếu tố quan trọng nhất ở trong Kinh Thánh. Nếu anh em đọc tất cả những câu Kinh Thánh trong phần giảng ý này, anh em sẽ thấy sự sống là quan trọng như thế nào. Anh em chỉ cần nhìn vào cái sự sống con người của anh em thôi là anh em có thể hiểu được. Không có gì quan trọng bằng sự sống của anh em. Hôm nay xin Chúa hãy giúp chúng ta, chúng ta nhận thức ra là sự sống của Ngài là điều quan trọng nhất. Đó là lý do mà chúng ta có sách Phúc Âm Giăng và các thư của Giăng. Anh em hãy học, anh em hãy chọn sự sống. Anh em hãy nhấn mạnh, anh em hãy gạch dưới từ để chọn sự sống. Chúng ta hãy đọc Phục Truyền 30 câu 11. Điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi hay là xa quá ngươi. Câu này nó rất đơn giản, nó không có quá cao đối với chúng ta. Nó chẳng phải ở trên trời để ngươi nói rằng ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo. Phaolô đã trích dẫn câu Kinh Thánh này trong Roma 10. Câu 6. Chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là để đem Đấng Christ xuống. Tại vì Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu xuống trái đất này, nên chúng ta không cần phải lên trời. Phục Truyền 30 câu 13. Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển, để các ngươi nói rằng ai sẽ đi qua bên kia biển, đem nó về cho chúng tôi nghe, để chúng tôi làm theo. Câu 14. Vì lời này rất gần ngươi, vì lời ấy rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó. Lời Chúa ở rất gần với anh em. Lời Chúa cũng không có khó hiểu. Lời Chúa rất đơn giản. Câu 15. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương hãy yêu mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đi chung các đường lối của Ngài và gìn giữ những điều răn, luật lệ và mạng lệnh của Ngài để ngươi sống và gia thêm. Và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi đã được nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xoay trở, không nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lại và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải bị tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô Đăng để nhận lấy. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa xả. Vậy hãy chọn sự sống để cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Như vậy chúng ta chọn gì? Hôm nay chúng ta hãy chọn sự sống. Đây là một cái sự lựa chọn khôn ngoan. anh em hãy chọn sự sống. Mỗi ngày trong đời sống của chúng ta đều có sự lựa chọn. Chứ không phải là chỉ lựa chọn lúc ban đầu là chọn để tin Chúa. Sau khi anh em chọn Chúa, chọn để tin Chúa và được tái sinh, thì mỗi ngày anh đều phải có sự lựa chọn. Tại vì mỗi ngày đều anh em phải gặp nhiều tình huống khác nhau. Anh em chọn gì? Anh em chọn sự sống hay là sự chết? Anh em chọn sự tốt lành? Anh em chọn điều thiện hay điều ác? Anh em phải chọn sự sống. Anh em đừng nghĩ rằng chỉ cần chọn một lần thôi. Thực ra mỗi ngày anh em đều phải chọn cả. Khi một cái tình huống nào đó đến với anh em phải đối mặt với nó. Anh em phải nói với chính mình rằng, tôi chọn sự sống. Cho dù ở trong gia đình, trong công việc, hay là trong nếp sống hội thánh, anh em đều phải lựa chọn. Anh em đừng có chọn những điều khác, nó không có đáng. Mà anh em phải chọn sự sống. Sự sống chính là Đức Chúa Trời, là Chúa Cha, và là Con. Chính Chúa Giêsu là sự sống và là sự sống lại. Và cả Thánh Linh nữa. Ngài là Thánh Linh sự sống đã vào trong chúng ta. Và đang sống trong chúng ta. Và lời của Ngài là lời sự sống, chứ không phải là sự dạy dỗ. Như vậy anh em phải chọn sự sống.